kính chào quý thính giả đến với tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc thánh kinh vào nếp sống trong đời thường mỗi ngày. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Sống Đạo hôm nay.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 3 về bà Aga, một người mẹ đơn thân sống trong thời Cựu Ước. Aga là cô gái nô lệ Ai Cập, đầy tớ của Sarah. Vì mưu tính của Sarah, Aga đã làm hầu thiếp cho Abraham để sinh con cho ông. Bà Aga được nhắc đến trong sách Sáng Thế Ký chương 16, 21 và 25. Trong hai bài trước đây, chúng ta đã dựa vào Sáng Thế Ký chương 16 và trả lời 7 câu hỏi sau. Câu hỏi thứ nhất, Aga là ai? Có quan hệ như thế nào với Abraham và Sarai? Thứ hai, khi toan tính của Sarai đã thành, gia đình Abraham gặp khó khăn gì? Tại sao? Thứ ba, xin cho biết lỗi lầm nào của Abraham, Sarai và Aga đã đưa đến nan đề trong gia đình. Câu hỏi thứ tư, điều gì đã xảy ra khi Abraham cho Sarai đối xử với Aga theo ý bà? Câu hỏi thứ năm chúng tôi đã nêu ra là Đức Chúa Trời đã giúp Aga như thế nào? Sự kiện đó dạy chúng ta điều gì? Câu hỏi thứ sáu, khi hứa sẽ ban phước cho con của Aga, Chúa bảo Aga làm gì và nàng có vâng theo không? Và câu hỏi thứ bảy, Aga có đức tin nơi Chúa hay không? Tại sao chúng ta biết được? Thưa quý vị, trong hai bài vừa qua chúng tôi đã trả lời 7 câu hỏi đó. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào bài học thứ 3. Sau khi trở về nhà chủ, nàng Aga sinh được một đứa con trai, đặt tên là Ít-ma-ên, theo như lời dặn của thiên sứ. Khi Ít-ma-ên sinh ra, thì Áp-ram đã 86 tuổi. Một thời gian sau, bà Sarah có thai và sinh Y-sác, là đứa con mà Chúa đã hứa ban cho ông bà. Khi Y-sác ra đời, Abraham vừa tròn 100 tuổi, theo Sáng Thế Ký chương 21 câu 5. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ 8. Mẹ con Aga sống với gia đình Abraham bao lâu thì Y-sác ra đời? Và xin mô tả hoàn cảnh của Aga trong thời gian này. Câu trả lời là, theo Sáng Thế Ký chương 16 câu 16 và chương 21 câu 5, hai mẹ con bà Aga sống trong gia đình Abraham 14 năm, Y-sác mới ra đời. Dù Kinh Thánh không nói nhiều về mối quan hệ giữa Sarah và Aga trong thời gian Aga trở lại nhà Abraham, nhưng chúng ta có thể tưởng tượng được sự căng thẳng và ganh tị giữa hai người. Khi Ít-ma-ên chưa ra đời, mối quan hệ giữa Sarah và Aga đã không tốt đẹp. Aga khinh khi Sarah, còn Sarah thì ganh ghét Aga. Hai người đàn bà cùng yêu thương và cùng có quan hệ mật thiết với một người đàn ông thường khó thương nhau hay hòa thuận với nhau. Đó là điều tự nhiên. Trong thời gian Y-sác chưa ra đời, mỗi ngày nhìn thấy đứa con Aga đã sinh cho chồng, có lẽ bà Sarah vẫn buồn giận và ganh tức. Chờ đợi lời Chúa hứa được thành trong mười mấy năm, trong một hoàn cảnh như thế không phải là dễ. Hoàn cảnh của Aga cũng thật đáng thương. Nàng được làm mẹ và có một đứa con trai, nhưng không có chồng. Hay nói đúng hơn, cha của con nàng không chính thức là chồng của nàng, nhưng là chồng của người khác. Con của Aga không được chấp nhận, vì đó không phải là đứa con của lời hứa. Nàng Aga sống và nuôi con trong nhà cha của nó, nhưng riêng nàng không được sống trong tình yêu thương và sự chăm sóc của chồng như những người vợ khác. Biết bao nhiêu chị em chúng ta ngày nay cũng đang sống trong hoàn cảnh tương tự như Aga. đầy đau buồn và nước mắt. Câu hỏi thứ 9. Dựa vào Sáng Thế Ký chương 21 câu 8 đến 13, xin mô tả một hiềm khích khác trong gia đình Abraham. Sau khi Isaac ra đời, sự căng thẳng giữa Sarah và Aga không giảm bớt mà lại gia tăng. Bây giờ không những là sự ganh tị giữa hai bà mẹ, mà còn thêm sự tranh giành quyền lợi giữa hai dòng con. Isaac tuy nhỏ tuổi hơn, nhưng là con của bà lớn. Còn Ishmael lớn tuổi hơn, nhưng là con của bà nhỏ. Không những thế, Ishmael là con của nô lệ, còn Isaac là con của chủ, con của lời hứa. Sự đố kỵ giữa hai bà mẹ đã ảnh hưởng đến hai đứa con. Isaac còn nhỏ không biết gì, nhưng Ishmael có lẽ qua những câu chuyện mẹ kể lại nên không ưa Isaac. Đến ngày lễ mừng Isaac thôi bú, bà Sarah hầu như không chấp nhận sự có mặt của Aga và Ishmael trong gia đình bà nữa. Kinh Thánh ghi như sau. Khi Isaac ra đời thì Abraham đã được 100 tuổi. Đứa trẻ lớn lên thì thôi bú. Chính ngày Isaac thôi bú, Abraham bày một tiệc lớn ăn mừng. Sarah thấy đứa trai của Aga, người Ai-cập đã sinh cho Abraham, cười cợt, thì người nói với Abraham rằng: "Hãy đuổi con đòi với con nó đi đi, vì đứa trai của con đòi này sẽ chẳng được kế nghiệp cùng con trai tôi là Isaac đâu." Lời này lấy làm buồn lòng Abraham lắm, vì cớ con trai mình. Trích Sáng Thế Ký chương 21 câu 5 và câu 8 đến câu 11. Mối quan hệ không tốt đẹp giữa Sarah và Aga đã lộ rõ ra trong ngày tiệc mừng Isaac thôi bú. Theo lệ của người Do Thái, khi đứa con được khoảng 3 tuổi thì thôi bú, và trong ngày đó Abraham mở một tiệc lớn ăn mừng. Khi Isaac được 3 tuổi thì Ishmael khoảng 17 tuổi. Trong bữa tiệc này, Ishmael nhạo cười Isaac. Điều đó khiến Sarah không chịu được, nên bà xin Abraham đuổi Aga và Ishmael đi. Thật ra, đây chỉ là giọt nước cuối cùng để khiến cho nước trong ly tràn ra mà thôi. Có thể vì ảnh hưởng của hai bà mẹ mà hai đứa con trong gia đình không có mối quan hệ tốt với nhau. Bà Sarah có lẽ muốn đuổi hai mẹ con Aga từ lâu rồi, nhưng không có lý do chính đáng. Hơn nữa, bà chưa biết chắc là mình có thể sinh con cho Abraham như lời Chúa hứa hay không. Bây giờ đã có Isaac, đứa con kế tự do chính mình sinh ra. Sarah không còn lý do gì phải chịu đựng hai mẹ con bà Aga nữa. Hơn nữa, Sarah nghĩ, nếu tiếp tục để hai mẹ con Aga sống trong gia đình, một ngày kia, ông bà sẽ phải chia gia tài cho Ishmael, vì đó cũng là con của Abraham. Vì lòng ích kỷ và ganh ghét, Sarah đã làm áp lực để Abraham đuổi Aga và đứa con trai đi. Trong ngày tiệc mừng Isaac thôi bú, có lẽ Aga cũng buồn vì con của bà không được ưu đãi như vậy. Còn Ishmael thì ganh tị nên đã cười cợt và trêu chọc Isaac. Chữ cười cợt trong nguyên ngữ có nghĩa là chế giễu, nhạo báng, dùng lời nói, giọng nói hay tiếng cười để bày tỏ lòng khinh miệt. Sarah vốn không yêu thương Ishmael, bây giờ cậu bé còn trêu chọc, cười cợt vô lễ, bà không thể chấp nhận được, nên bà bảo Abraham đuổi hai mẹ con Aga đi. Ngày nào Aga và Ishmael còn ở trong nhà, Sarah không những phải nhìn thấy những người khinh khi chế nhạo bà, nhưng sự có mặt của hai người cũng nhắc cho bà nhớ lại lỗi lầm lớn lao của bà trong quá khứ. Vì vậy, cách đơn giản nhất để giải quyết nan đề là đuổi mẹ con Aga đi. Lần này Sarah không những đuổi hai mẹ con Aga ra khỏi nhà và ra khỏi gia đình bà, nhưng cũng vĩnh viễn ra khỏi cuộc đời bà. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ 10. Xin đọc Sáng Thế Ký chương 21, câu 8-11 và cho biết nỗi khổ tâm của Abraham trước hoàn cảnh này là gì. Tuy Kinh Thánh chỉ ghi mấy câu ngắn ngủi, nhưng chúng ta có thể tưởng tượng được tình trạng căng thẳng trong gia đình Abraham. Thay vì vui mừng bế đứa con trong tay mà Chúa hứa ban cho mình bao nhiêu năm nay, và sung sướng trong ngày Isaac thôi bú, trong gia đình Abraham có sự đố kỵ và ganh ghét. Sự có mặt của Ishmael đã khiến niềm vui của Sarah và Abraham không trọn vẹn. Thật ra, Abraham rất buồn lòng trước những sự việc xảy ra. Kinh Thánh cho biết, khi Sarah yêu cầu đuổi mẹ con Aga ra khỏi nhà, Abraham rất đau buồn trước lời yêu cầu đó, vì ông cũng thương Ishmael. Từ ngày Abraham đi ra ngoài ý Chúa và làm theo lời vợ, ông đã phải đối diện với những chuyện thật nan giải. Gia đình của Abraham cũng là điều chúng ta thấy trong nhiều gia đình ngày nay. Sự căng thẳng, đố kỵ, ganh ghét là điều không thể tránh được trong những gia đình có hai vợ, hai ba chồng và những dòng con khác nhau. Chương trình của Đức Chúa Trời khi thiết lập hôn nhân là: hôn nhân là kết hợp giữa một người nam và một người nữ, và hai người ràng buộc với nhau suốt đời. Vì bản tính tội lỗi, con người đã đi ra ngoài chương trình tốt đẹp của Chúa, làm theo ý riêng và chạy theo những ham muốn riêng. Nhiều người không tôn trọng hôn nhân, không ràng buộc với vợ chồng suốt đời, nhưng thay vợ đổi chồng một cách dễ dàng, hoặc không chung thủy với nhau và phạm tội ngoại tình. Từ đó sinh ra nhiều nan đề trong gia đình. Kết quả là gia đình thiếu hiệp nhất, thiếu yêu thương, nhưng đầy dẫy tranh cạnh và ghen ghét. Hậu quả mà Abraham và Sarah phải gặt lấy khi làm theo ý riêng là gia đình ông bà mất yên vui, hạnh phúc. Tương tự như thế, ngày nay nhiều gia đình trong hội thánh của Chúa cũng sống trong tình trạng thiếu yên vui và hạnh phúc, vì chúng ta đã làm theo ý riêng thay vì sống theo lời Chúa dạy. Xin Chúa giúp chúng ta nhìn thấy những khó khăn trong gia đình Abraham cũng như những gia đình trong hoàn cảnh tương tự chung quanh chúng ta và quyết tâm sống theo tiêu chuẩn của lời Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta tránh xa mọi cạm bẫy và cám dỗ mà ma quỷ đang giăng ra trước mắt chúng ta mỗi ngày dưới những hình thức khác nhau. Xin Chúa giúp sức để chúng ta có thể giữ cho quan hệ vợ chồng được bền chặt, tốt đẹp cho đến cuối cùng. Sống theo lời Chúa dạy, có thể chúng ta phải bỏ đi những thú vui của đời, phải kỷ luật bản thân, phải cẩn thận trong quan hệ với người khác phái. Nhưng Chúa sẽ ban phước lại cho đời sống chúng ta và gia đình chúng ta bội phần. Hơn thế nữa, gia đình chúng ta sẽ là lời chứng tốt đẹp cho danh Chúa và hội thánh của Ngài.